Làm thế nào để được điển rút bộ đầu?
Chỉ có soi hồn, pháp luân. Pháp luân nói sao phải làm đúng như vậy thì nó thông cái đốc mạch, thì điển nó mới rút bộ đầu, nhâm đốc mạch. Khi mà nhâm đốc mạch tương thông rồi là ý dục không có nữa, thì nó mới bừng ngay, bừng sáng ngay chân tâm chân mày. Lần lần nó tiến lên tới trung tâm cái trán, bừng sáng ra cái tuệ giác minh mẫn.
Kính thưa Thầy, bộ đầu rút 24/24, có được lợi gì? Thế nào là bộ đầu rút 24/24?
Bộ đầu mà rút 24/24 là luồng điển ở trong cơ tạng, ngũ hành của chúng ta đã hợp nhất, tiến qua đi lên trên, chờ hợp nhất với luồng điển tinh ba của vũ trụ mà tiến qua.
Bây giờ là phần điểm rút bộ đầu. Chúng ta có nhiều cái chỗ rút, có lúc là rút chữ chán, có lúc là rút chữ đi trùng đầu, có lúc là chữa chữ bồng lai bên này. Thì làm sao mình biết mình đi từ chữ chán đi lên hay là tùy theo người nó đi lên lên. Chúng thì cái chán, rồi nó lên tới mỏ á, nó lên tới trung tiền bộ đầu. Cấp tới như vậy, mình thích niệm thường niệm vô vị niệm nó sẽ đi tới đâu. Thanh tịnh làm việc ở nơi thanh tịnh chứ không ở nơi động loạn được. Mới tu theo pháp lý vô vi, lúc đầu ngồi rất là thanh tịnh, không có được men. Đó là tại vì cơ thể mình không có những cái luồng điện thanh nhẹ, không được rút lên. Như vậy có phải không? Lâu nhiên thì nó ngồi tĩnh như thôi. Mà khi mà nó vào cơ, tự nhiên vào nhiên vừa hít vô cái là thấy nó rút cái gì nè, nhắm mắt thoải mái. Khi mà rút nhẹ đi lên như vậy là cái luồng điện rút về bên trên, nhưng về bên trên ở đâu và về đâu xin thầy. Vì nó hướng thượng, đó là trên bộ đầu lúc nào cũng hướng thượng. Khi hướng thượng mà nó đạt cái thanh tịnh, nó mới nhận được sự ban chiếu của thanh quang. Như vậy mà đi vì mê đi, vì nhờ có luồng điện rút thì mê luôn mà không biết gì hết, cái đó là thiền định có đúng hay không? Cái đó cũng được, bởi vì cái nhẹ nó đang học, cái nhẹ trong nhẹ, từ nhẹ mà tâm dứt khoát hội tụ thành ánh sáng, tương lai nhắm mắt thấy sáng tròn. Như vậy muốn tiến lên trình độ và thì được tốt đẹp là phải trong mê có thể đấy. Đúng như vậy không?
Đúng.
Rồi mình mới thấy mình đang đi đâu, đang tiếp xúc với ai, mà trở về mình nhớ rõ ràng. Một số bạn đạo có nhiều có những công việc phải đi như là đi đi xa, đi tăng chế hay là đi các nhà hàng đồ mặn. Khi đến nơi đến chỗ đó thì trường về khúc trường thì cách nào giải và làm sao để không bị nhiễm cái đường điện trường của xung quanh đó.
Khi mà chúng ta đến những cái trường hợp đó, mình nghĩ tới tinh thần phục vụ thì nó không có lôi cuốn bởi những cái tâm linh. Tinh thần phục vụ là sức mạnh của ánh sáng. Cho nên đi đám ma cũng vậy, chúng ta cũng cầu xin cho họ được siêu thắng tịnh độ, tâm thức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho họ tiến về chuyên giới để giải thoát nạn tai. Thì tinh thần phục vụ rất cao thì không có bị trượt khí sân chiến. Rồi vừa tới người ta tội nghiệp mình cũng tội nghiệp, người ta khóc mình cũng khóc, người ta ăn mình cũng ăn, ai vui vô thì nhân cơ hội đó nó sẽ nhu vào lỗ chân lâm. Cho nên nhiều người đi về cái đầu nặng, thì đám ma về đầu nặng, ăn uống nhậu nhẹt rồi mặt mày không có sáng, gia tăng sự lâu, lỗ chân lông bị sân chim.
Sau khi soi hồn và pháp luân thiền định, luồng điển rút trên bộ đầu, luồng điển rút đó trượt ngay thanh.
Lúc đó rút lên trên bộ đầu đi lên đó là cơ tạng hội tụ hướng về thanh mà giải tiến.
Tôi nắm đó mẹ đạo rồi, ông ta có nói rằng là khi chết, lâm chung có thể đi làm gì đến đâu, có thể đi làm nếu khi chết lấy là đi các gọi được một bước tầm sau thì thành hôn rồi, thì đi làm gọi thêm. Là gì là chủ tịch vương là rút ra thế gì đâu. Đối với những người phương pháp với mô đi thì chưa mở được một lần, mặc dù thì có nghiệp. Có những người thì thấy là hai ba tờ pháp như việc nên thì đối với những người mới nên chịu được nó mà hơn trên cái vợ thì lúc bây giờ cái lúc đâm chung họ có nghĩ đến gì đâu ạ, nhưng cái gì tình hiểu chúng ta không
có sự hỗ trợ, cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự là những người mới tu mà được nhóm như vậy là có chết nhiều lắm, nhưng chỉ có chuyển hạn cho nó thôi, những người đã có công nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật. Chỉ cái phần đó được chuyển hẳn, đương nhiên được chuyển hẳn. Cho nên cái quá trình của chúng ta nhiều người tu ở Việt Nam cũng như cụ cảnh. Ở Việt Nam, từ bảy mấy tuổi rồi. Nhưng mà cụ có điểm xuất, cụ biết. Cụ đi chặt cũng nhiều thất tội, tuy nhiên không có sách đàn hoa. Cô cũng là, cô không chùa xá lỡ, sau qua chuyển rồi, cô cũng nói cô, cái này tôi xác nhận luôn. Nhưng mà tôi biết, cái số tôi phải chết. Thật như là, nhưng vì tôi muốn tu, và tôi muốn xin gia sản. Nhưng cái này tôi cũng phải là tham muốn để tôi tu và tôi nghiên cứu sau này tôi có chết thì nó tôi hộ độ cho bạn, hộ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông ta nghĩ sao gì vấn đề? Tôi thì nếu mà tôi thật tâm tu, chắc là trên sự cho tiếng hạ. Thì tối nay chúng ta đâm đi cầu xin Đức Phật ở nhà có hộ độ không? Nếu Ngài bằng lòng hộ độ, chắc sự cầu xin của tổ phụ phải đúng nhỉ? Thì tôi nghĩ cùng ông cũng đem đó cầu nguyện đúng y đúng bà này, cái này là phải đúng nhỉ? Mà trước khi tôi đi rồi hai chồng tôi đến cuối cùng rồi cũng khóc là xa thôi, nhưng mà tôi cười rằng đúng như vậy bà này rồi.
Thầy kêu được điểm rút cho điểm đầu, làm thế nào để trong việc lượng điểm đó cực và giới hạn?
Khi mà cái điểm mình rút lên bộ đầu đó, là điểm mình rút ra mình biết, dùng cái điểm là nó phải tích, chứ không phải để người ta hiểu. Cái ý mình chuyển trước, là khi mà tôi trụ tâm mà tôi khiến là trung tâm sinh lực. Đó, là rút lên. À, đây là rút lên. Cái lệnh điểm của tôi nói, nó lực tức ra, thì tự nhiên nó rút lên. Mặt này nó không vào. Hướng thường giải thoát. Được không? Anh vừa đè đủ, cánh cho đấy viên chết, nó chạy đi. Thấy chưa? Một cái chân xuống vật cho thiên nhiên. Cho nên, cái chánh là do mình xuất ra, đi cho hết, để đi, thì chạy trên một chút, lúc đó là khói thanh, là đi, giúp mình đi lên. Rồi, mình trở về, rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn ngồi xin, tôi thiền ngồi thấy sinh sư vô cùng, thấy sự đặc biệt, thấy sự khởi mở vô cùng, tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả không thọ, sinh sư vô cùng, tôi không muốn trở về. ta là trở về. Đã hết nhất rồi đấy. Hết nhất rồi nói tôi không muốn trở về. Tại vì nó bắt mở mắt. Bị tham vọng. Cái tham vọng nó dội trở lộn lại. Không có cả đủ giúp mình được. Vì mình đi mà. Mình đi được thì thanh những hỗ trợ cho mình đi. Còn cả đủ là khác khác. Ta đủ nó chỉ nhập cái phía sau này. Cái chính ích mình chứa như tôi nói là mà nó nhập cái đây nó làm mình quên làng này. Rồi nó chung vô trong cái đàn nó ở. Lúc đó nó nói chuyện. Nó nói trong lỗ tai mình chứa. Ta đó là bị tâm chứa. Mắc cơ sở. Nguy hiểm. Còn cái điểm mình xuất phát ra đó là cuộc chứa của mình thích. Chung và chứa và chứa. Là tôi Phật Liên Vô Tình. Ý cho nên tôi kêu các bạn dừng ý niệm Phật. Thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lại. Cái ý càng cao cái sức chặt mạnh.
Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó. Còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc, mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ. Thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình tại nhà, thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mà niệm được gì nữa, thì một trí như vậy nó có giúp đỡ được cho mình.
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc, thì phải tận tâm. Lúc làm việc hết mình tận tâm. Rồi về nhà mình thanh tịnh đến giờ phút, giờ phút ra giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong góc nào mình ngồi thanh tịnh, không ai đá động. Mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà, giữ nguyên lý đó. Mà thành tâm niệm, hết nó phát triển. Nhưng mà đời đạo sông tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm. Tập cái tánh thành tâm. Làm cái gì thì chú ý thành tâm.
Thầy, con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc, thì con niệm thử. Thì
không có niệm được.
Không niệm được. Thầy rút đi mất rồi.
Ừ.
Ngủ mình nó gục xuống.
Không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần, nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật. Làm là bắt lục căn lục trần làm, chứ đâu cái trí con đâu có làm gì. Bắt cái lục căn lục trần làm việc thì thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt, nhìn, thành tâm hướng về. Hãy Di Đà Phật. Mà niệm, thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật, bàn chiến. Mà mình thành tâm là một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lề lối, tâm không thành. Tâm không thành là đồ giả, không có thể.
Thưa Thầy, trong lúc niệm, có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái, mình cũng ngủ mất. Đang niệm cái mình ngủ mất. Thì sau khi đó, khi mà mình tỉnh ra dậy, mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Rồi có mình nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, cái bộ đạo nó phải phát triển sang, không cần niệm nữa. Niệm lúc vô việc niệm rồi. Nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó mới bồ sang xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm, tập cái tim này, tập lục căn tận nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó. Thì cái ấp nó mới sang.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điểm rút trên bộ đầu. Như vậy có thể qua nhập định liền hay không? Hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi. Thì tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đợi tiến.
và hưởng chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng. Nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Dạ, chính thưa thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định, điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo như vậy thì lỗ mũi nó khó, phải làm sao mà tâm ngủ là đi. Cái ngủ của thiền là đi, ngủ là đi, không phải mà ngủ như nằm chảnh chảnh ngủ là không có. Cái ngủ này là đi. Nếu mình tâm hồn thấp luôn là mình thanh rồi. Mình ngủ là mình đi, thanh cái thanh điểm gì cũng là đi. Cho nên nó rút cái kẻ mình cũng bỏ ra gì. Mà có cái gì kế động thì mình niệm Phật. Còn không ngồi về ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu cái mặt nó bị rút quá, mình ra
thấy kẻ, nó nói gì. Nó rút mình cứ nhìn ngồi về, nó không ai tâm. Như vậy là ngủ ngồi theo cái kiểu ý của mình không được thay đổi. Biết định ngồi gì, được ai định ngủ ngồi là cứ nhìn ngủ ngồi. Không có được thay đổi. Không có gì cái mặt hay gì cái tay gì cái gì không ấn do những cái sự như mặt như cái gì đó đi nó thành đạo như vậy những người theo trường định nghĩa là đi nghĩa là mặt ở đâu gì mặt dù ở dưới cái là đi mặt dù cái ở dưới này vẫn tỉnh nhưng mà lúc đó đang ngủ rồi
đang ngủ rồi
là đi cho nên những gì mà đi cao rồi tay rồi người ta thấy ô cái đầu thằng này nó sáng quá hào quang những gì thiên nhiên tối như vậy đó. Ô, dòng đi, con đạo thì con sao mà, đầu có hậu qua mình dòng thế. Như thế nào nó thế? Rút như vậy là cái đầu mới thấy. Thì sáng con dòng đi, thì mặt mình tươi. Có thật bấm tay son thì mặt tươi, phá hắn.
Thưa Thầy, khi ban đêm thiền, lúc thở làm pháp luân thường chuyển. Điển rút từ chóp mũi lên trung tâm chân mày và sau khi dứt pháp luân thường chuyển, thấy Phật ra ánh sáng và ban ngày không có thiền, nhưng ngay trung tâm chân mày cứ cảm thấy đau nhất và điển rút. Như vậy là sao?
Cái đó tốt, phải cố gắng. Cái đau là chỉ chẳng qua độc tố thôi, cố gắng làm tiếp nó sẽ không còn gì nữa và lúc nào cũng thanh nhẹ, đầu óc sáng suốt.
Kính thưa Thầy, điện trụ ngay luân xa chân mày con rất mạnh suốt ngày và đêm. Mỗi khi trụ tâm vào chân mày thì luân xa ở đó xoay, dùng dịch ngay tâm tinh chuyển động đến người khác nhìn thấy được. Như vậy là sao?
Cái đó tốt lắm. Phải giữ và cương quyết đi tới, nó sẽ mở lên đến trung tâm cái trán, rồi lên đến trung tâm mỏ ác. Đó, lúc đó con sẽ thấy nhiều cái sự tiến triển vô cùng mà chính con phải sợ lấy con luôn.
Để kính thưa Thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút được nhiều hả?
Sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hạng nhất. Dục giới với thanh giới, hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền lực, các bạn nghĩ về vấn đề dục, lúc các bạn xuống liền trong tức khắc, đòi hỏi, quy tụ như vậy. Mà nếu các bạn vô, các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn, muốn cho nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân. Và tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó là nhẹ. Nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm. Và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm. Nếu mà dục tính cao cường. Nhìn được ban đêm. Và đem cái thanh khí điểm thay thế thực phẩm. Thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh. Cho nên cái điểm nó mạnh lắm. Hãy tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm bồ đào hàng ngày niệm đó. Để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng, hay thay vì dục giới tạo động tại thế gian. Đó. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác nó quên cái đó. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Mà khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới những cái đề tâm tối kia nữa. Không nghĩ nữa. Không có đòi hỏi nữa. Thì có người tự nhiên nó trải ra. Nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, con người nó bận rộn kia lắm. Và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy, tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi rụng răng à. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút mệt ra rồi nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền. Tôi thấy cái điểm thay đổi cho tôi khỏe lại. Thì tôi tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó. Nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm. Bởi vì giảng mạnh. Và giảng có sự cảm ứng đứng được của chư thiên ở các giới, tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơn một như vậy đó. Cái nhịp tim nó đập mạnh. Thì vô ngồi một chút khoảng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu, nhờ cái điển hoạt động. Nó làm con người tươi. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó tật tự theo giới đó, nó không có lột xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, nó có gì đâu. Chứ đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nhiệt tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Ban đầu thực hiện pháp môn soi hồn pháp luân thiền định đó là phương tiện dọn sạch tâm trần trở về với thanh giới. Hòa với thanh liễn, chúng ta không còn ôm tâm tư phạm tục, nhưng mà ngày đêm nhớ thương nguồn cội. Sống trong thanh thản nhẹ nhàng, hòa với thanh khí cả càng không vũ trụ, đưa hồn tiến hóa đến vô cùng tận. Giây phút tham thiền nhập định, tâm lúc nào hướng về không, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm, hướng trọn lành về nơi thanh giác. Nơi đó là quê xưa chốn cũ, nơi đó là nơi ổn định đai đời của phần hồn. Ngày hôm nay chúng ta bằng lòng làm thinh hướng thượng tìm con đường giải thoát. Thì bộ đầu chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Luồng thanh điển dần dần rút tiến trên bộ đầu chúng ta. Càng ngày càng liên hệ với hư không. trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, có một câu nữa, câu này cũng lại vào câu hỏi là có một anh bạn con hỏi vừa đúng lúc thầy nói câu này, đúng câu nó hỏi là khi thưa Thầy trong lúc thiền định thì tập trung điểm trên đầu, để xuất phát từ trên đầu, có các quỷ ở trên thiêu lên ở trên đỡ lấy và giải tỏa chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Thì anh bạn nó hỏi là bây giờ mình tu cái trình độ mình kém, thì mình cứ tưởng tập trung để trên điểm quang phát lên đầu, nhưng đó không biết là điểm quang phát thiệt hay là tưởng tượng. Thì thưa Thầy, làm thế nào mà kiểm soát được biết là điểm quang phát ra hoặc là mệt?
Không có tưởng tượng được. Bạn ngồi bạn tưởng tượng nghe, bạn có điểm, bạn tưởng tượng điểm này, điểm này, điểm này, lại tiến tưởng tượng thử, không có điểm đâu. Điên thì có, chứ điểm thì có. Các bạn khai thác trong nội bộ các bạn, các bạn thấy không? Hồi trước á, nha. Mà vợ tôi nói câu đó thì tôi bịch bả rồi đó. Bây giờ tôi nhìn đó là trong đó thay đổi. Cái gì thay đổi? Luồng điện thay đổi. Tôi tới nghe bà cãi nắm mặt nữa, tôi cũng không thèm cãi lại nữa. Tôi gặp ba ôm tôi vào, tôi thấy điện nữa nhé. Tôi sửa đổi rồi. Tôi ngồi nữa, tôi niệm Phật nữa. Tôi thấy có kết quả rồi. Tôi sửa luồng điện bên trong nội thức của chúng tôi. Tôi không có sự cạnh tranh, không có sự chém giết nữa. Đó là sai lầm từ nhiều kiếp, tôi mới bị tội ở địa ngục, bây giờ tôi lên đây tôi không có làm nữa. Tôi mở nó ra. Thấy không? Mở nó ra từ cơ tạng này tới cơ tạng nọ. Bây giờ các bạn mới tu thấy hít hoài nó không lên bộ đầu, nhưng một ngày nào đó các bạn hít thét truyền miên rồi, ý tưởng nó lên đầu. Bây giờ có nhiều bạn ý tưởng lên đầu, nó lên bộ đầu không? Nó lên nó làm nó rõ rệt, lần lần nó đi tới nhẹ, các bạn nhắm mắt cũng hoàn thấy sáng rồi. Lúc đó mới xác nhận là điện. Hỏi chứ bây giờ tôi có điện, tôi tu ông Tám Chỉ, tôi cứ việc cái tấm đại đi lên đi. Tôi gặp con quỷ nó giết tôi sao? Bởi vì tôi phải nhớ trung tâm sinh lực càng không vũ trụ lực. Chư tiên, chư thánh, chư thần làm việc. Tôi tới lúc đó người ta độ tôi. Cũng như bây giờ một người nào mặt mệt mỏi chạy vô đây thôi, chị làm ơn chị chỉ đi anh tu đi, mừng không? Sư đói bụng hả chú? Chú ăn hay chú uống nước rồi tôi nói đạo cho chú nghe, phải không? Mà nếu chúng ta tới chỗ thánh giới, tới chỗ thiên giới thì những vị đó làm cái gì? Cũng vậy đó thôi, tiếp xúc. Cho nên đừng có sợ, chúng ta tưởng tiên Phật chân giác, chúng ta không đi tìm tà ma, thì chúng ta là ma, đi tìm ma gì nữa? Ma bất minh, con ma nó mới không hiểu nó làm vậy. Tôi tu là tôi từ con ma đi tới, tôi từ tà đi tới chân, từ con ma đi tới thiên, tôi mới tu. Chứ còn tôi tu mà tôi thành con ma, tôi tu chi nữa, tôi bày người ta quấn lộn, tôi bày người ta chém giết, tôi đâu có tu chi. Sao tôi tu để tôi tiến tới sự tha thứ và thương yêu. Tôi tu để tôi học sự từ bi của Đức Phật và tôi thực hiện sự từ bi, tôi mới tu. Tôi càng ngày càng xấu, tôi thương chi. Đó. Cho nên cái điển là nó dẫn từ giai đoạn một. Các bạn làm pháp luân lần lần các bạn sẽ đi tới. Tôi nói đây có người 6 tháng sau, người 3 năm sau, 4 năm sau mới biết được vì sự bận rộn của gia can. Rồi. Nói tu nhưng mà bỏ tu, về hành không được. Vì lo cái chuyện động loạn không. Thằng A, thằng B nó đòi tiền, thằng này, thằng nọ nó đòi tiền, nó chửi, nó nói khéo là mình ngủ không được rồi. Nó chửi móc méo, mình ngủ không được là cái tánh ý mình còn yếu hèn. Cho nên chúng ta phải cố gắng mượn cái pháp này để đi tới vững vàng hơn. Và thấy rõ cái nguyên lý tánh chất của chính chúng ta. Chúng ta mới cải tiến được nội bộ. Khi mà cải tiến được nội bộ thì điển nó trụ bộ đầu chứ nó đi đâu. Bộ đầu các bạn là khối óc nè, cặp mắt nè, lỗ mũi nè. Cái miệng là lỗ tai là ngũ quỷ, đại diện ngũ tạng như đâu. Mà trong này, ở trong này sạch thì trên này nó phải sạch rồi. Mà trong này nhẹ thì trên này phải nhẹ. Cái điển cái gì nữa? Cái tay tôi cục cửa là do điển, điển của ngũ tạng. Mà tôi không có điển ở đâu cửa được. Thấy không? Tôi đợi đầu với tôi chân cái biết mà. Tôi dậm ở dưới đất là trên đầu tôi biết nó đừng dậm cái gì. Phải có luồng điển báo cáo cấp cấp như vậy không? Đó là hiểu điển, là điển điển trong ngoài cơ tạng, điển để phục vụ bình thường, nó đã có điển rồi. Mà tôi trụ vô bên trong là nó phải mở trung ương đây quần của tôi chứ. nó mở cái hà đạo thành tôi chứ. Thì tự nhiên tôi ngồi đó hồi trước tôi không thấy ánh sáng mà bây giờ tôi thấy. Chuyện gì xảy ra tôi ghi thì nó có. Nó mở tâm mở trí rồi được. Nhưng mà hành nó có, không hành làm sao có. Tôi phải hành. Nói đi rốt cuộc cũng phải hành. Nói đi nói lại cũng phải hành. Hành được khai thông rồi mới lập hạnh cho gia can. Mới cấy một cái phúc điền xây dựng một vườn hạnh cho gia can. Cái gia đình của các bạn mà chịu tu thì tương lai các bạn là cái chùa. Mới sớm người ta thấy gia đình này sao ngoan ngoan, ta tới ta hỏi, mình chỉ cái pháp cho anh ta thì tự nhiên càng ngày càng đông chứ có cái gì đâu. Đâu phải là tôi quyên tiền các cái chùa thì thiệt lớn rồi, tôi không có làm được việc gì không được. Tôi phải tu cái đó. Tôi tự động có nhiều bạn, ta phát tâm, ta xây dựng cái chùa muốn lớn cách mấy làm lớn, do chúng sanh đóng góp mới có cơ hội giải nghiệp. Chứ người không chịu tu, nhiều người tới chùa, mấy ông sư dạy tu cũng không chịu tu nữa. Nói qua la rồi cho quà sư rồi bỏ đi thôi. Không chịu tu. Rồi đừng chê chùa, chê nhà thờ. Chê môn phái này, chê môn phái kia, chê không môn phái nọ mà mình ôm một cục tối tâm không hay. Thế rõ chưa? Lỗi tại chúng sanh chứ không phải lỗi chùa mà không phải lỗi tại nhà thờ. Không phải lỗi của cái môn phái. Người môn phái nào cũng chỉ con đường giải thoát. Chùa lúc nào cũng cầu siêu cho mọi người được tiến hóa siêu thanh tịnh độ. Mà chúng ta không hiểu ý nghĩa và không thực hành đến đích mà thôi. Nếu hiểu, tìm cho ra về lẽ, ra lý, tìm chân lý thì chúng ta cứ truy tầm ba cuốn kinh đó cũng đủ. Kinh chùa nào nói cũng hay hết. Mà không chịu hành, không chịu sửa tâm. Rồi bày sự động loạn thêm, làm cái chùa mất giá trị. Thế không? Cho nó cái lỗi cho chúng sanh mà thôi, ráng tu mới có cơ hội thực tập. Còn không tu thì không có Phật nào chứng đâu. Ông Phật cũng là con người trầy da tróc dãy tại tại thế, ông mới đắc đạo. Ông nhẹ nhàng, ông mới đắc đạo. Còn chúng ta cứ ôm sự thù hận nặng nhọc làm sao chúng ta biết đạo là cái gì? Tạo kẹt cho chính mình mà thôi.
Kính thưa Thầy, theo như Thầy dặn thì nên tập trung điểm sinh bộ đầu. Thì theo con thực hành á, con thấy như tỉ như con muốn nghe, chú ý nghe lời giảng của Thầy hay là trong lúc nói chuyện với một người nào mà con thấy con để thả lỏng tự nhiên thì con không thấy cái bộ đầu, điểm trên bộ đầu nó rút. Nếu mà con chú ý trên bộ đầu thì dù cho lời giảng của Thầy hay là lời nói của một người thường, con cũng vẫn thấy nó rút ở trên bộ đầu. Như vậy là đúng hay sai?
Nó rút là do mình chú ý tập trung nó mới rút. Rút là đúng đó. Rút nó mới có cơ hội hóa giải. Không rút lấy gì quá giải, cái quá giải của mình không phải là đập phá, mà nó đi lên, rồi từ từ cái trượt nó rớt, nó lưu lại cái thanh. Cho nên luôn luôn phải tập trung lên bộ đạo, để quá giải những chuyện trầm tâm, trầm trượt ở thế gian, không có làm cho mình khổ não nữa.
Thì theo như thường ngày đó, thì vấn đề mà thời gian thiền đó, thì con rất là bận rộn nên con không có thiền nhiều. Nhưng suốt ngày con hầu như con cố gắng tập trung để niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Cái đó quan trọng là cái đó là tâm pháp. Cái thiền là tâm pháp. Mình biết, mình nhớ cái đó hoài thì tự nhiên nó phát triển. Có tâm linh càng ngày càng tốt. Cơ mà phần là.
Vì con có nghe năm lá thầy dặn thiền một ngày 3 tiếng đồng hồ. Mà con thấy con chỉ có thực hành được ngày 2 lần mà một lần độ khoảng nửa tiếng hoặc hơn. Nhưng mà trong lúc làm việc hay là đi đứng nằm ngồi thì con cố gắng trong tập
cái nhớ, cái đó, cái nhớ niệm Phật. Là hàng ngày làm nhiều giờ, làm nhiều lần, ta làm 24 cho 54. Cái ốc nó mở, trí nó sáng.
Nói về điểm, xin Thầy cho biết khi nào bạn đạo biết mình có điểm.
Điểm là khi luôn rút từ bộ đạo, khi chúng ta tưởng về đạo, chúng ta niệm Phật thì thấy nó rút lên bộ đạo và chúng ta nhắm mắt ban đầu, thấy đen, thấy nó chặt hẹp. Nhưng mà càng ngày càng nhắm mắt càng thấy rộng, nhắm mắt càng thấy rộng thì càng thấy được một điểm sáng đẹp trung ương giữa chân mày xuất phát ra, thì phạm vi và tư tưởng ấp triết lý chúng ta càng ngày càng lớn rộng, nó rút lên thì mới thay đổi những cái văn ngôn trong tâm thức chúng ta lúc nói chuyện đau đớn mọi người hết, không có bị kéo dài bị đến đâu.
Kính thưa Đức Thầy, con thực hiện pháp lý vô vi từ hơn 10 năm nay. Con học rất nhiều bài học lớn nhỏ hàng ngày. Mặc dù con cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại để hành pháp, nhưng tới nay con vẫn không thấy được ánh sáng hay hiện tượng điện rút như những tháng năm khi con mới bắt đầu bước vào hành pháp. Cúi xin Thầy từ bi mở khuyết cho con để con tu hành tiến bộ hơn. Thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Dũng mãnh và dạy công là phương pháp để mở khuyết của tâm thức. Dũng mãnh và dạy công mà dũng mãnh trong thân thực thì chúng thấy rõ chúng ta sai, chúng ta sai. Chính tôi là người hành như vậy, tất cả gia can chửi mắng khi tôi hành, nhưng mà tôi thấy tôi sai. Tôi thấy gia đình tôi đều tốt, vì gia đình tôi đều trong cái mầm mắm thương yêu mà ra, tôi liệt ngược lại tôi quý họ. Họ phá hành chửi tôi, tôi thật sự cảm ơn họ. Thế tôi có ngày hôm nay tôi cảm ơn cái gia đình. Quá khắc khe với tôi mới có thể cảm ơn. Cho nên nói là tôi qua, vượt qua trở ngại mà tôi không cảm ơn sự trở ngại là tôi chưa làm ai. Tôi thông cảm và cảm ơn sự trở ngại. Ngày hôm nay tôi nghe đạo, tôi hiểu đạo nhờ sự khắc khe của gia đình tôi, nhờ chồng tôi, nhờ con tôi, nhờ vợ tôi hành hạ tôi mới thấy là thế gian đôi khi có giỏi cách mấy cũng phải buông tay không mà đạt được. Thật là tôi hướng về sự thanh tịnh tự cứu giúp tôi, và tôi nhận được cái lượng luồng điển đại bi Chúa để hành cứu giúp chúng sanh. Nắm đó mà tiến, khi mà tiến như vậy á, dũng mãnh trong thanh tịnh là nắm được cái gậy kim cang về trời. Thay đổi là đến người đó yếu hèn không phải người tu. Thay đổi không phải người tu. Dứt bắt một đường đi nó nắm được gậy kim cang về bên giác.
Đồng đó mà thì làm cái tâm lý hay nói đến nghiệm rút trên một đầu và hay nói đến trước nghiệm. Đồng đó cái khi mà cái người ta chết thì cái nghiệm rút trên một đầu có ảnh hưởng gì với thần một và cái gì của người chết không?
Cái đó là mở đường cho hồn tiến đi tới đích. Cái phần điển mà rút bộ đạo, cái đó là kỳ vật. Người tu mà đạt được cái đó mới là kỳ vật giải thoát, tự mình kinh nghiệm là giải thoát. Không còn lo trong việc phút lật chút. Nhưng mà chỉ chú ý cái phần đó là đúng. Còn những người mà còn bị giam hãm tùy theo trình độ của nó tại thế, thì trong lúc chết rồi, nhiều người làm nhà thương thấy nó quằn quại dũng cương, nó không có đi yên, vì nó không thấy cái lối nào là lối thích. Thành ra nó cái lẫn quẩn quanh co trong mặt thể nó vầy vò dữ lắm, giờ cũng nghĩ ra. Nghe rõ ràng, còn cái này những người này người ta bước đó là ta mừng. Người ta hiểu rõ rồi, phải có cuộc thay đổi, cái cuộc biến thiên mới có sự thay đổi. Cơ tạng của nghĩ hoại là một cuộc biến thiên của yêu vũ trụ này, được một thầy gọi lên tần số cao hơn, chính tôi đã chọn. Cái nhẹ đó đó, để chứng minh mình là giải thoát được. Còn những người kia chưa giải thoát như thoát được rất rõ ràng, nó quằn quại. Còn nhiều người mang danh tu gì vô vi, mà đến giờ phút lâm chung quằn quại đó là khi mang danh tu mà thôi, thực sự chưa tu. Người có tu,
bởi vì họ đã chọn được một con đường đi. Nhưng nó đang đại dạng và lượng nó có nói rằng là như thế, nhưng có thể đi bằng thì đi đâu, có thể đi bằng dưới khi có gọi được một. Đối với người tu pháp với mô đi thì chưa mở được một đầu, mặc dù chỉ có điện. Có những người thì thấy là hai ba sợi tóc nó được lên. Thì đối với người mới nên chịu được nó. Mà lên trên cái vợ thì lúc bây giờ cái lúc lâm chung họ cứ nghĩ đến việc đầu anh thì cái tình hiện chúng ta không
có sự hỗ trợ, cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự. Mà những người mới tu mà được nhóm như vậy nó đã có chết liền đó, thì chỉ có triển hạn cho nó thôi. Một người đã có công tu, nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật. Khi cái phần đó được triển hạn, đương nhiên được triển hạn. Cho nên cái quá trình của chúng ta, nhiều người tu ở Việt Nam cũng như phụ cảnh ở Việt Nam từ bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng có điểm xuất phổ biến, cũng đi chặt cũng nhìn thắt cổ y như trong cuốn sách đặt mắt cuộc lịch của tôi mình của tôi chùa Xá Lợi sau qua chuyển rồi tôi mới nói tôi cái này tôi xác nhận luôn. Nhưng mà tôi biết cái số tôi phải chết, nhưng vì tôi muốn tu và tôi muốn xin già. Nhưng cái này tôi không phải là tham muốn, để tôi tu và tôi nghiên cứu sau này tôi có chết thì nó tôi cũng hộ độ cho bạn, hộ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông ta nghĩ sao gì vấn đề? Tôi thì nếu mà tôi thật tâm tu, chắc là chết cho thiên hạ. Thì tối nay chúng ta đâm đi cầu xin Đức Phật ở nhà có hộ độ không? Những ngày bằng lòng hộ độ thì chắc sự cầu xin của Phật tổ phải đúng nhỉ. Thì tôi đi cùng ông cũng đem đó cầu nguyện đúng y đúng ba năm. Mà trước khi tôi đi rồi hai chồng tôi đến cuối cùng rồi khóc, khóc là xa thôi, nhưng mà tôi cười rằng đúng như vậy ba năm rồi. Vì nó thì như là tôi là tâm về mình biết nhau rồi. Đó.
Thỉnh thoảng các bạn đào, có hai các bạn đào đúng về cùng với anh. Sau cuộc hiện tại của anh như là cái hành hạ về thân xác rất là nặng nề. Nhưng mà nhờ tu, nhờ là xuất hồn được, nhờ là con người giúp em như vậy. Cho nên, trong cái sự thanh tịnh, đối diện với sự chết, anh đã chiến thắng được tự thân. Đối với anh bây giờ không có sự chết, mà được tương tác lâu một ngàn đêm, con cũng chỉ nên đến ra mặt.
Phật đó là ở bên trên cũng đã chứng minh và cũng đã biết dù cho cái thể xác rút ngắn đi nữa thì công việc của hành giả cũng có sẵn sàng và chuẩn bị hết tất cả những gì mà anh Lộc đã thâu góp được khi nằm trong bệnh viện và thấy việc này việc kia việc đó, chính mình đã xuất ra khỏi xác và dùng thay xác rồi, chỉ có thể tả lại cho bạn đạo nghe. Rồi mọi việc chính anh Lộc cũng đang chờ về trên quyết định mà thôi. Thì giờ phút nào đi cũng là đi trong vinh quang sáng suốt. Trong nhà thương hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân, có mấy ai được hiểu được điều đó? Không mấy ai hiểu được điều đó. Chính anh Lập được cơ hội và hiểu rõ, rất rõ ràng
con lúc nào chấp nhận lý khai, nhưng mà khi đi rồi con nguyện sẽ đóng góp những gì kinh sanh đã đẹp. Đó, thì cái phần điển lại hỗ trợ rất mạnh, cho nên gần đây cái đầu con lọc trong giờ ăn uống cũng có thể sức rất khó. Đó, cho anh thấy rõ rằng con đường đi của anh không có hoàn thiện. Và sự linh kiếp đã và đang về với anh. Khi mà sự linh kiếp đã và đang về là không có bao giờ bị ô trực tâm trí về phần hồn. Chúng ta nên vui và không có gì đáng lo cho thể xác. Phần hồn đã lo trọn thì cái thể xác không nghĩ gì. Nếu cần thiết thượng đế cho thiên hạ thì trong giây phút hoàn toàn sẽ biết cái cơ đầu. Còn đó, nếu thượng đế thấy cần thiết thì chắc có thể con biết được, còn không cần thiết thì cảnh lưu lại để làm. Thì cái chuyện đó là rõ rệt rồi. Chính hành giả đã rõ rệt và ý thức rõ rệt, chứ không phải là có một người nào bài biểu chính hành giả tự phát ngôn ra nói rõ như vậy. Tôi đã gặp, tôi đã ngộ như vậy, tôi đã hiểu như vậy. Tôi đã thấy tất cả mọi người đang nắm chìm, nhưng mà vì sự đau khổ này tôi đi ngồi. Nhưng mà tin chắc rằng tất cả các bạn ở sau này chết muốn ngộ đạo phải qua cơn thử thách kinh khủng hơn tôi hay là nguy cơ, thì chúng ta lo từng nguy cơ. Chúng ta chưa qua cái khóa đó, rồi một ngày nào chúng ta phải qua cái khóa đó. Đó là một tia sáng vạch đường chỉ lối cho tất cả anh em kế tiếp, và những người nào được quen biết về đạo cũng có cơ hội luận xét về đạo pháp và hiểu rõ cái cơ ngộ đạo nó ra thế nào. Chứ không phải đau đớn đó mà không ngộ đạo, đau đớn đó mà ngộ đạo nó là hay, nó là đúng.
Mặc dù là bị cái đau khổ thân xác, nhưng mà trong cái đau khổ đó anh đã chính là vì cái phương tiện của anh đã được đạo. Và nhờ cái phương pháp công phu này và anh ta đã rất hồi được, rất biết được, đã thấy điểm thu trên bộ đầu và thấy liên kết.
Xin hỏi thầy, vấn đề mà điển nó rút bộ đầu đó có phải là hình thức nhớ gì không?
Nhớ, ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó. Thay vì
mà nó rút tối ngày sáng đẹp
rồi. Thì là tốt, nên là mình nhớ, vô biệt nên chỉ có một đường đó là đi về trời đó.
Dạ thì xin hỏi thêm thầy là, nghe anh Đại Nhung á, nghe anh Nhung cũng nói với con là, khi nó dịch như vậy mình nằm xuống bên nó nhiều chứ mình không được, thì nó dịch và chứng minh nó lại dịch mạnh lên nữa.
Mình không cần làm chứng minh cũng được. Mình nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng nó tốt. Còn nếu không mình êm ả cứ mình nói rồi nó. Ngủ cũng như mình đứt tin báo sáng suốt đi. Kêu vậy lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng. Nhờ chỗ đó nó rút.
Mình có một cái lạ là mình có cái chuyện gì mình sắp xảy ra thì phải tìm cái trên đầu cũng nhiệt mạnh.
Biết trước. Hồi nào giờ ông làm đầy bói. Nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung là mình chịu quá giải sự đối phương. Nó sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Nó chuyện sẽ được gặp ra công chuyện của họ. Nào giờ đâu học thầy bói. Nhưng mà nói được.
Là bộ đầu rút có bao nhiêu đoạn? Lúc rút lên lên, lúc rút mạnh, lúc mắt là bộ đầu. Xin hỏi, xin Nguyên Trắng cho biết là có bao nhiêu kiểu rút bộ đầu tất cả?
À, cái rút bộ đầu mà nghĩ là chúng ta ngồi nhắm mắt và rút lăn đi lên đó. Rồi có khi thì đó là cái phần thanh điển
để giao tiếp được ở bên trên cũng mới lần lần đi dần lên. Còn có thần có khi là rút chiếc mạnh, rất mạnh, cảm giác cũng như là muốn tung bể bộ đầu. Đó là cái phần trước điểm đó của thanh giới đang phát ra. Thì một thời gian ý chí cũng có chuyện, một tuần không có chuyện, hay là ba ngày không có chuyện, rồi nó trở lại nhẹ hơn nữa. Từ cái từ đó thay đổi cho đến nỗi mình thấy rõ những cái cảnh vật trước mắt mình, nhưng mà không sao tiến tới được. Thấy rất mỏng, mà không bước không qua được. Thì đó mới đem lại cho chúng ta một bài học để học trì trí hành pháp, thì tự nhiên nó đạt tới. Từ lúc đó con người hoàn toàn kiên nhẫn và sáng suốt, thì lúc đó nó mới được tiếp xúc những cái cõi về trên và đảm bảo rõ sự thật.
À, xin nghiệm bộ đầu rút thì có nên tiếp tục niệm Phật hay không?
Kiếm lắm, tiếp tục niệm, được niệm, rồi đi tới vô kỳ niệm là tháng luôn luôn về bộ đạo.
Kính thưa thầy, khi người thiền đạt đến thanh nhẹ, có khi nghe bộ đầu rút, thì lúc đó nhắm mắt nhìn lên bộ đầu sáng và có dòng hào quang quay, thì lúc đó hành giả biết là chư Phật đang chuyển ý dạy đạo, thì tự nhiên những ý nghĩ siêu diệu chưa từng nghe qua lại bộc phát từ trong chân tâm điển quang là trung tâm bộ đầu, và cái ý nghĩ siêu nhiên tự nhiên chuyển trong tâm và dạy hành giả trong lúc đi làm, hay hoặc là trong lúc học bạn đạo, hay hoặc là trong lúc đang hành thiền. Thưa Thầy, như vậy thì nó có đúng chứ lại bên trên chuyển ý cho cái người hành giả hành thiền không?
Đúng, khi mà trung tâm bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó rút mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học trong phải dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học. Cho nên các bạn mở thiện được, nhiều khi thấy bí rồi. Ông kia ông hỏi bí sao ông chập tôi các nghĩa thông. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó không. Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ ta được học trước, mượn ta mà để nói tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh, và chính ta là người đồng học cho ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người, đó là hào quang pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế hút bộ đầu chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự sắc cả, thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi học đẹp, bất cứ thắc mắc nào giải tỏa, mà bề trên giải tỏa chứ không phải ta. Đừng nói ta giải tỏa thật. Ta đông học thì đúng.
Sau gần 4 năm công phu, liền tụ về Hà Hào Thành, càng ngày càng xa vào, và cũng luôn, luôn có sát cấp xương ở nơi đỉnh đầu. Tin thời đến này đó là thần thường gì, và có bổ ích như thế nào trên bước đường công phu?
Khi tu mà nó rút bộ đạo, thì luôn luôn cái tầm thấy rút, người thế gian chưa tu vào đạo giờ không thấy bộ đạo rút, mà thấy nó rút là cảm thấy mình nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ đó đối với bên trên nên mình là nặng, đang thừa tiến cái thanh điển bên trên mà như vậy. Cho nên cái hành trình học đó lâu lắm, một cái trì trì ý tự về trên và điểm bắt thì một câu mỗi đêm chúng ta ngồi nhắm mắt thì như thế này, thấy một vị thiên hay là một vị thiên ngô sắc đẹp ở trước mắt, mà không làm sao gặp được, muốn gặp thì đánh lễ nhưng mà chưa làm được. Tại sao? Cho nên lúc đó thấy như vậy đừng buồn và đừng chán hẳn. Cho nên chúng ta
hướng thượng.
Thì chúng ta đã thấy rõ rằng trước kia không công phu không thấy cảnh này. Ngày nay tu thiền chúng ta thấy được. Thì có hiểu được sự tiếp tục để làm được. Cho nên trước kia bộ đầu không có được sức. Mà ngày nay bộ đầu đã được sức. Là chúng ta thấy cái pháp này rất thành công và đi tới không đi lui. Cho nên chúng ta
hướng tượng
thiền và để cho nó trải qua và trên để tiến lên quy lực và trở về với sự thanh thản.
Con kính thưa Đức Thầy, có những lúc con làm việc ở trong hãng, mặc dầu công việc rất là nặng, con cứ chú ý vào việc làm. Có những lúc tự nhiên ngay trung tim bộ đầu con rút rất là mạnh, đó là điển thanh rút hay là điển trượt?
Điển thanh mới rút, điển trượt là khùng điên quánh người ta, còn điển đó nó rút là nó giải, chỉ có nhịn nhục mà thôi.
Thưa Đức Thầy, mỗi lần con thở Pháp Luân Chiếu Minh, đến hơi thứ bảy hoặc là hơi thứ tám, thì răng kề răng của con, nó cưa qua cưa lại, con ráng cắn thật cứng lại, đừng để nó cưa, nhưng hai hàm răng vẫn chuyển, không phải lúc nào cũng vậy, lâu lâu con mới gặp trường hợp này, con kính xin Thầy minh giải cho con.
Chứng minh trong cơ thể còn trực khí, nên đổi cách ăn uống. Thiếu chất xanh trong gan nhiều quá, nó mới bị vấn đề đó. Chúng ta ăn rau ra nhiều thì cái gan nó êm ả, nó bớt làm điều đó.
Thầy lúc mà cái bộ đầu nó rút mạnh quá thì không có mê được. Bộ đầu nó rút
mê, mê cho nên rút là mê.
Cái này nó bừng bừng lên mà
thì rút là mê. Trong cái mê này có tỉnh nhau cái hôn mê. Còn kia nó áp đảo xuống là thuộc về hôn mê. Không biết mình. Cái này mình biết mình. Mà mình biết rút. Rồi sau này mình thấy rút và thấy cảnh. Thấy sức và thấy chiếc rút với ai. Cái này mình đi. Cái này nó rút nó bắt đầu được tạo cái thanh thai.
Thế là như lúc đó thì con cố gắng con ngồi để nó rút tiếp hay là
ngồi cho nó lúc
tại lúc mạnh không thầy
chết bỏ nữa lúc nó đại sự
không phải rút một điểm ngày trung niên bữa đầu mà rút một
thầy kể bừng hết như sao nghe nó tắt tắt bừng bừng nữa cho nó lúc
con thở pháp luân thường chuyển nha dài ba hơi cái con hết nó không vô nữa nè. Cái nó có rút
rồi thôi, người
thả lỏng nha, đi luôn. Con muốn hết nó không vô rồi, giờ hết nó không vô rồi, mà nó cứ rút bộ đầu rồi.
Tôi thả đi luôn, lỏng đi luôn. Tôi đi học đạo. Người ta về rồi, có người sáng suốt. Ngồi đã chập coi đời có ra gì đâu. À, coi đời không nghĩa lý.
Khi định như vậy mà nó rút á, cứ theo cái chỗ nó rút, để cho nó ở trong cái thiền, trong thanh điển. Cái giờ nó rút đó giờ quý, để mình được thiền trong thanh điển luôn, và mình sẽ trụ vô trong thiền thanh điển luôn, lúc đó dễ học hơn.
Con qua đây đó thì sao từ hôm qua đây tới mai nó không có ổn định được. Thì con cũng ráng con không phu. Nhưng sao cái bộ đầu con giờ cứ quần nhiều quá vậy bác?
Điện nó rút.
Dạ.
Bây giờ tưởng tới tôi đó. Tưởng tới tôi
dạ,
bây giờ đứng đó cũng rút vậy.
Dạ nãy giờ rút hoài thôi.
Không chạy đâu. Mình tự tạo cái vốn đi về trời. Dạ. Chỉ nhờ cái đó đi lên thôi. Cái đó là mới chứng minh rằng dạ. Phật cho tam điều có nhẹ. Thì mình mới hướng về con đường nhẹ là mình chỉ có đi không có làm điều ác nữa. Hướng về thiện. Không làm điều ác thì tâm nó sẽ yên ổn hơn.
Thưa ông Thắng, trên đỉnh đầu nếu mà mình thấy hơi nhột nhột rút rút.
Nhột nhột rút rút là dược điển của bộ đầu xuất phát. Rồi cái thanh điển á, thì tự nhiên mình ngồi và không có rút nữa. Và mình thấy sáng suốt. Mình thấy bất cứ hồi nào giờ mình không hiểu chuyện đó, mà tại sao mình dồn vết thương này mình hiểu chuyện đó. Đó là khi có thanh điển. Còn cái chạy, cỏ trên mặt này nó đứng đổi tướng đó. Đó là cái trượt điển của bộ đầu và bộ mặt. Nó đi xa, thì nó mới lưu lại cái thanh. Mà sau cái chạy đó rồi á, cái mặt mình thích chân. Rồi kiếm thấy cái mặt mình tươi. Mình thấy rõ rằng cái nhãn quan mình tu bi là gì. Cô mắt thấy ra. Và tâm thức thấy rồi. Cho nên cái lúc rần vậy là trượt điển của bộ đầu được thoát ra. Cái đó phi đó. Nó ra từ cái trượt rồi nó mới lưu lại cái thanh. À, khi mà đạt cái thanh rồi á, thì mình thấy như là mình thích nghe về triết lý. Mà mình có những cái triết lý rất vững để trong tìm ra sự sống trong lễ sống của chính mình. Thì thanh rồi đó, thanh là nó sáng suốt. Anh đi tới chỗ thanh.
Chị em ở đây cũng có hai người cho biết rằng sáng nay sau khi thầy giảng thì thiền bị lắc cái đầu như vậy.
Thì rút điển đó. Bởi vì khi cái điển của hành giả còn yếu rút lên thì nó ở bên trên nó thanh hơn. Dội, nó mới dội trở lại. Thành ra nó kêu là dội trở lại mà nó lắc. Cho khi mà ra đi nhẹ nó không có lắc đâu. Nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi nó qua với cái thanh điển ở bên trên. Định, không có còn lắc nữa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó, vì nó mở bên trong. Cái đó kêu một cái điển, nó không có dính liền với cái thể xác, và nó xuất ra liên hệ với thanh điển bề trên. Mà trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lộn lại, nó lắc. Cái chuyện đó là thường, không có cái gì quan trọng hết.
Tôi chỉ dùng cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật chấn động lực vô cùng trong nội thức mà không được khai khẩu ý niệm ba giới duy nhất, lúc đó các bạn mới thấy điển rút bộ đạo. Lúc đó các bạn mới tự động nói là điển, nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn có điển đâu có ai biết. Nếu không có điển các bạn làm sao đi đứng được, nếu không có điển các bạn làm thì con mắt các bạn nhấy được. Các bạn nhìn trong bộ máy biết bao nhiêu thần kinh của điển, nhưng mà cái điển chánh cung cấp cho các bạn là ở đâu? Lửa trời thanh nhẹ đó bạn. Nếu không có lửa trời thanh nhẹ thì cơ tạng của các bạn không bị hư thối hết, không có di chuyển được. Nhưng mà thần kinh của các bạn đầy đủ, cũng khác gì trong cái máy kiểm soát bằng điển quang. Cho nên nhiều người không hiểu điển. Từ đầu chí chân các bạn là điển, đang sử dụng điển văn minh. Mà trở về với thanh tịnh nữa là các bạn đứng vào siêu văn minh khoa học. Bước vào kỷ nguyên siêu văn minh khoa học thì tất cả cái gì cũng đều đơn giản hết. Rồi đấy các bạn sẽ đơn giản nữa. Bây giờ cái máy thu hình đây cũng còn lớn, sau này còn đơn giản nữa.